phong tam thời, thể niệm pháp sự toàn tập, tập 15. Lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003.
Thưa chư vị đồng học, xin mời xem thể niệm Phật sự. Kinh A Di Đà. Chúng Bồ Tát ở trong phần tựa, tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, văn thù sư lợi pháp vương tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, thường tinh tấn Bồ Tát, giữ như thị đẳng chư đại Bồ Tát. Đến nơi đây là một đoạn. Đây là chúng Bồ Tát. Ở phía trước có giới thiệu qua, chúng Thanh Văn đã giới thiệu 16 vị là Đại A-La-Hán, chủ yếu là biểu tiếng. Chúng Bồ Tát chỉ liệt kê ra 4 vị: Văn Thù và Di Lặc là khuyên nguyện, Càn Đà Ha Đề và thường tinh tấn là khuyên hành, cùng với phía trước 16 vị tôn giả khuyên tính, tức là tính nguyện hành, là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ba cái điều kiện quan trọng, ba cái điều kiện này thiếu một cái cũng không được, nhất định phải đầy đủ. Cho nên toàn bộ kinh, bất luận là phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông, chúng ta có thể đều thấy được khuyên tính, khuyên nguyện, khuyên hành. Phần kinh văn tuy không dài, kết cấu trường pháp của nó và tư tưởng thể hệ vô cùng tinh mật, viên mãn, cụ bị. Chúng ta ở chỗ này phải hết lòng mà học tập. Bồ Tát là tướng phạm, là Bồ Đề Tát Đoạ. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản. Bồ Đề là cái âm cuối lược bỏ đi, Tát Đoạ chữ Đoạ cũng lược bỏ đi, Bồ Đề Tát Đoạ chúng ta gọi là Bồ Tát. Maha Tát là Đại Bồ Tát, Maha là Đại Bồ Tát và Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thông thường xưng là Địa Thượng Bồ Tát. Từ sơ địa đến đẳng giác, 11 ngôi vị thứ này xưng là Đại Bồ Tát, xưng là Maha Tát. Những ngôi vị phía trước, phía trước có 30 ngôi vị thứ, nếu thêm vào tính vị thì có 40 ngôi vị thứ, tức là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thể đều xưng là Bồ Tát. Bồ Tát Maha Tát là từ sơ tín vị đến đẳng giác Bồ Tát, hoàn toàn đều bao quát cả. Tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Đoạ. Ở Trung Quốc lúc dịch kinh, thời xưa dịch là đại đạo tâm chúng sanh. Ở trong chú giải của Ngẫu Ích Đại Sư vẫn dùng cổ dịch là đại đạo tâm thành tựu hữu tình. Bồ Tát vẫn còn là hữu tình, không giống như Phật. Phật đem cái tình đã hoàn toàn biến thành trí huệ. Vào ban sơ, lúc tôi mới học Phật, tôi còn nhớ tôi đã từng thỉnh giáo với Chương Gia Đại Sư. Bồ Tát và Phật cái khác biệt ở tại chỗ nào? Chương Gia Đại Sư đã nói cho tôi một cái thí dụ. Vì lúc ấy ở trong phòng khách có một cái đồng hồ treo tường, đều vẫn phải lên dây, chưa có dùng điện, phải lên dây. Điều này chúng ta cũng biết, cái thường thức này cũng biết. Dây đồng hồ làm bằng thép cuộn lại, nó có tính co giãn. Anh đem nó vặn chặt, nó sẽ từ từ hướng ngoài giãn ra, thì cái lực lượng này đẩy mạnh cái đồng đưa. Lúc anh đem nó kéo giãn ra, nó vẫn cuộn trở lại, nó không hoàn toàn giãn ra một cách bằng thẳng. Chuyên gia đại sư dùng cái này là thí dụ nói cho tôi. Bồ Tát thì giống như dây đồng hồ không khác. Tuy rằng đem nó giãn ra, nhưng vẫn còn một tí cuộn lại, nó chẳng phải là rất bằng thẳng. Còn cái dây của Phật sau khi kéo giãn ra thì nó bằng thẳng. Dùng cái thí dụ này nói với tôi, tức nghĩa là nói cái tình của Bồ Tát chưa có thể 100% chuyển biến thành trí huệ. Thí như đẳng giác Bồ Tát, cái trí huệ của họ là 99 phần, vẫn còn một phần tình. Nó bày ra ở tại đó, hình như là đã bằng thẳng. Nếu tỉ mỉ quan sát thì vẫn còn kém một tí, không giống như quả địa, như là 100% là chuyển sức thành trí. Cho nên trí và tình là một việc, chẳng phải là hai việc. Khi giác thì gọi nó là trí, khi mê thì gọi nó là tình. Tình là mê tình, trí là giác trí. Đẳng giác Bồ Tát còn có sau cùng một phẩm sanh tướng vô minh chưa phát, đó vẫn là tình. Một phẩm vô minh đó phải phá hết thì trí huệ mới cứu cánh viên mãn. Cho nên Bồ Tát dịch là đại đạo tâm thành tựu hữu tình. Đại đạo tâm tức là sau này Ngài Huyền Trang Đại Sư phiên dịch, Ngài không dùng đại đạo tâm, Ngài dịch là giác hữu tình. Chúng ta đem mới và cũ hai cách nói mà hợp lại xem thì ý nghĩa càng rõ ràng. Cái gì gọi là đại đạo tâm? Giác ngộ là đại đạo tâm, giác tâm là đại đạo tâm. Giác mà không mê, Huyền Trang Đại Sư đem Bồ Đề Tát đó dịch là giác ngộ hữu tình chúng sanh. Thời xưa dịch là đại đạo tâm thành tựu hữu tình. Hai cái này hợp lại mà xem thì ý nghĩa chúng ta càng rõ ràng. Địa vị của Bồ Tát càng cao thì trí huệ càng lớn, thì tình chấp càng ít. Còn phàm phu hoàn toàn không giác ngộ. Nói đến phàm phu đã có giác ngộ, thông minh trí huệ của họ ở trong Phật pháp nói cái giác của họ đó là tương tự, họ chẳng phải là chân giác, chẳng phải là chánh giác. Tiêu chuẩn của chánh giác là gì? Là đã đoạn hết kiến tư phiền não mới gọi là chánh giác. Cho nên lục đạo phàm phu chưa đoạn hết kiến tư phiền não. Dùng lời của trong kinh Kim Cang mà nói, dùng cái tiêu chuẩn này mà nói, lục đạo chúng sanh họ có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Chỉ cần có bốn tướng đầy đủ thì chưa có giác ngộ. Cho dù rất thông minh, rất có trí huệ, trong Phật pháp gọi là tương tự giác, chẳng phải là chánh giác, là tương tự. Chánh giác nhất định đã phá tứ tướng, đã phá tứ kiến. Thì tâm địa của người chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, đây mới gọi là Bồ Tát. Vì sao lục đạo chúng sanh không thể gọi là chánh giác? Vì lục đạo chúng sanh chỉ cần có ngã, có ngã là có tư niệm, là có tự tư. Nói một cách khác là khởi tâm động niệm chỉ nghĩ một vấn đề, là họ sẽ nghĩ đến lợi ích của ta. Chỉ nghĩ đến lợi ích của ta, không nghĩ đến lợi ích của kẻ khác. Cho nên khởi tâm động niệm đều là tổn hại kẻ khác, lợi ích cho mình. Thật tại mà nói, người tốt, người xấu chỉ là khác biệt ở trên trình độ. Người tốt đối với tổn hại kẻ khác, lợi ích cho mình, cái niệm này và hành vi đã lợt đi một tí, ít một tí. Người bất thiện đối với tổn hại kẻ khác, lợi ích cho mình, cái niệm này rất nặng, tạo ra việc này rất nhiều. Khác biệt là ở chỗ này, không giống như Bồ Tát. Bồ Tát hoàn toàn chẳng có tự tư tự lợi. Đến cái thế gian này để làm gì? Đến cái thế gian này là để độ chúng sanh. Cái gì gọi là độ chúng sanh? Là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Nếu họ vẫn còn có nghĩ đến một tí lợi ích của mình thì họ làm sao có thể giúp cho chúng sanh giác ngộ? Cái đạo lý này phải hiểu. Thế gian và xuất thế gian, sự khác biệt thì tại chỗ này, chỉ là sai một niệm. Cái gì gọi là xuất thế gian? Là vô tư, vô ngã, vì tất cả đại chúng phục vụ, bất kể anh là thân phận gì, nam nữ già trẻ, thuộc ngành nghề nào, cả thể đều là Bồ Tát. Nếu vẫn còn có một niệm tự tư tự lợi, còn có một niệm ích kỷ, cho dù anh ở trong tự viện, trụ ở trong rừng núi, trụ ở trong bảo sát, anh vẫn còn tại thế gian, anh chưa có xuất thế gian. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Bồ Tát so với Thanh Văn phía trước thì cao hơn nhiều. Thanh Văn là tướng xuất gia xuất thế gian, toàn tâm không thấy được xuất thế gian. Anh hãy xem rất nhiều người xuất gia, cổ nhân nói mặc cái áo cổ tròn tay rộng. Cổ tròn tay rộng là hiện nay đại biểu cho người xuất gia, là thân xuất tâm bất xuất. Ở trong tâm vẫn còn nhân ngã thị phi, vẫn còn tham sân si mạng, niệm niệm vẫn còn lo cho lợi ích của mình. Cái tâm thì chưa xuất, cái thân thì hình như giống cái dáng người xuất gia. Cái tâm thì chưa xuất, Bồ Tát đa số là thị hiện tại gia, họ là tâm xuất, thân bất xuất. So với Thanh Văn cao hơn. Nhìn cái dáng của họ là tại gia, có vợ, có con cái, họ làm việc ở trong các ngành nghề, cùng với người thế gian sống qua ngày chẳng có khác nhau. Nhưng họ là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Họ không có tự tư tự lợi, họ tại thương giới thì họ là thương gia, họ là Bồ Tát thương gia. Họ là công nhân thì họ là Bồ Tát công nhân. Nếu họ là nhân viên công vụ, là làm quan, làm tể quan thì họ là Bồ Tát tể quan. Bất luận tại ngành nghề nào, họ là Bồ Tát. Cho nên tại Trung Quốc, anh hãy xem tạo hình tượng của Bồ Tát. Nổi tiếng nhất là Tứ Đại Danh Sơn, Tứ Đại Bồ Tát. Tôn tượng của Tứ Đại Bồ Tát, anh tỉ mỉ mà nhìn xem, chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát thiện là tướng xuất gia, Quan Âm Bồ Tát là tướng tại gia, Văn Thù Bồ Tát cũng là tướng tại gia, Phổ Hiền Bồ Tát cũng là tướng tại gia. Còn Di Lặc Bồ Tát ở Ấn Độ tạo tượng là tướng tại gia. Người Trung Quốc tạo tượng Di Lặc Bồ Tát đều tạo cái tướng của Bố Đại Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng túi vải, là tướng xuất gia. Vì sao tạo cái tướng của Bố Đại Hòa Thượng? Bố Đại Hòa Thượng là người của triều đại Nam Tống, cùng với Nhãn Phi đồng một thời đại. Xuất hiện ở huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang. Ở nơi đó có một vị là người xuất gia, không có ai biết cái tên của ông là gì. Mỗi ngày ông cũng mang theo một cái túi vải lớn. Người ta cúng dường cho ông thì ông đều bỏ vào trong túi vải. Cho nên người thông thường thường gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng. Cái tên của Bố Đại Hòa Thượng do đó đã nổi danh. Khi nhắc đến Bố Đại Hòa Thượng thì mọi người đều biết. Mỗi ngày ở bên ngoài du hóa, có người hỏi ông Phật Pháp, ông đều mỉm cười, liền đem cái túi vải bỏ xuống, hai tay cũng buông thả xuống. Anh hỏi ông cái gì là Phật Pháp, thì ông làm cái dáng này cho anh xem. người ta vừa nhìn thấy thì ra là buông xuống, Phật pháp là buông xuống. Vậy sau khi đã buông xuống thì làm sao? Thì ông liền xách cái túi vải lên và để trên vai mang đi. Ngài dạy cho anh cái gì? Phật pháp trước tiên là dạy cho anh phải buông xuống, tất cả đều buông xuống. Sau khi đã buông xuống, thì phải giúp cho tất cả chúng sanh, là anh phải nhấc lên. Cho nên nói buông được xuống, nhấc được lên, đây là Bồ Tát. Một câu cũng không nói, dụng ý rất sâu, đem vấn đề của anh đều đã giải quyết. Khi Ngài vãng sanh, Ngài không sanh bệnh, nói đi thì đi, bảo cùng với mọi người Ngài là Di Lặc Bồ Tát, hóa thân tái lai. Sau khi nói xong thì Ngài ra đi. Điều này chẳng phải là gạt người ta. Lúc lâm chung, đem bản lai diện mục của mình nói ra. Cho nên về sau người Trung Quốc tạo tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát thì tạo tôn tượng của Ngài là việc như vậy. Ở trên thế giới các nước địa phương khác tạo tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát chẳng phải là tạo tôn tượng của Ngài. Chúng tôi tại Ung Hòa Cung ở Bắc Kinh, ở trong Ung Hòa Cung có cúng dường một tôn tượng Di Lặc Bồ Tát rất cao. Lúc tôi đi tham quan, tôn tượng của Di Lặc Bồ Tát đó là từ Ấn Độ truyền sang. Tôn tượng đó của Ngài là toàn một thân cây điêu khắc thành, một thân cây rất cao lớn, bề cao khoảng chừng 6-7 tầng lầu. Khi tôi đến xem thì có vị phương trưởng, ông ta là một vị lạc ma, nói với tôi rằng tôn tượng này chôn sâu ở dưới đất 8 thước. Bất luận Bồ Tát thị hiện tại gia hay xuất gia, anh tỉ mỉ mà quan sát, nhất định hiển thị ra định huệ đẳng học, bi trí song hành, tự lợi lợi tha. Tự lợi tức là lợi tha. Tự mình thời thời khắc khắc ở các nơi các chỗ là cái gương tốt cho đại chúng xã hội. Là đến cái thế gian này để giáo hóa chúng sanh, bất luận là thân phận gì đều là gánh vác công việc giáo học. Đây tức là giáo dục xã hội. Chúng ta ngày nay nói giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên. Văn thù sư lợi là pháp vương tử, Phật là pháp vương, Bồ Tát kế thừa sự nghiệp của Như Lai. Là hoằng pháp lợi sanh, cho nên xưng là Pháp Vương Tử. Văn thù sư lợi là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc. Trong Kinh Hoa Nghiêm 80 dịch là Diệu Đức. Cũng dịch là Diệu Kiếp Tường. Ở Trung Quốc, Ngũ Đài Sơn là đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát. Ở trong chúng Bồ Tát, Ngài là đại biểu cho trí huệ đệ nhất. Thì giống như ở trong chúng Thanh Văn, Xá Lợi Phất là đại biểu cho trí huệ đệ nhất. Danh hiệu của Thượng Thủ ở trong Kinh là biểu pháp. Cái lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Là đại biểu cho bộ Kinh này và pháp môn này. Lối phương pháp tu học lý luận này là trí huệ đệ nhất. Chúng Thanh Văn và chúng Bồ Tát đều đem người đại biểu trí huệ đặt tại ngôi vị thứ nhất. Cái dụng ý này rất sâu. Ở trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói: phi dũng mãnh thật trí, bất năng chứng giải tịnh độ pháp môn. Câu này nói được rất hay. Nếu chẳng phải là dũng mãnh trên thập trí huệ thì anh không thể chứng thật. Và hiểu rõ pháp môn tịnh độ, cho nên dùng Văn Thù Bồ Tát làm đại biểu chứng minh. Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy bản thân của Văn Thù Bồ Tát tự mình phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ngài đã vì chúng ta thật sự thị hiện là bất khả tư nghị. Chúng tôi ở trong quyển niên tập báo cáo nói Ngài Văn Thù là biểu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là một pháp môn trong Kinh Di Đà, là pháp môn tịnh tông đại biểu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị thứ hai là A Dạt Đa Bồ Tát. A Dạt Đa tức là Di Lặc Bồ Tát. Có người nói Di Lặc là họ của Bồ Tát, A Dạt Đa là tên của Bồ Tát. Cũng có người nói A Dạt Đa là họ của Bồ Tát, Di Lặc là tên của Bồ Tát. Rốt cuộc cái nào là tên, cái nào là họ? Thật tại mà nói, điều này không quan trọng. Chúng ta không cần phải đi phân biệt chấp trước. Ở Trung Quốc, chúng ta quen gọi là Di Lặc Bồ Tát. Ở Ấn Độ, lúc ấy rất nhiều người gọi là A Dạt Đa, gọi cái danh hiệu này. A Dạt Đa là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc là vô năng thắng, là nói lòng từ bi của Ngài không ai có thể vượt hơn Ngài. Lòng từ bi của Ngài là chân thành từ bi, là thanh tịnh từ bi, là bình đẳng từ bi. Lòng từ bi của Ngài đích thật là biến pháp giới hư không giới. Cho nên ở Trung Quốc còn gọi Ngài là Từ Thị Bồ Tát, là từ bi đệ nhất. Tôn tượng của Bố Đại Hòa Thượng, cổ đức dùng hai câu nói để tán thán Ngài là sanh bình đẳng tâm, thành sĩ duyệt tướng. Hai câu này nói rất hay. Hai câu nói này tức là chỉ dạy cho chúng ta, chúng ta đối với tất cả chúng sanh phải sanh bình đẳng tâm, đối với tất cả chúng sanh phải hoan hỷ, hỷ duyệt tướng tức là ngày nay nói ái tâm. Thị ái là lòng thương vui. Ở trong Đại Thừa Phật Pháp nói là từ bi. Từ bi tức là thị ái. Nhưng hai chữ thị ái này ở bên trong chẳng phải là có cảm tình. Cho nên Phật Pháp không dùng hỷ ái mà dùng từ bi. E rằng người ta nhìn thấy cái danh từ này sanh ra hiểu lầm. Hai chữ hỷ ái là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là trí huệ. Hai chữ hỷ ái trong nhà Phật thì gọi nó là từ bi. Do đây có thể biết thị ái của người thế gian không đầy đủ chân thành, không đầy đủ thanh tịnh, bình đẳng, trí huệ, không đầy đủ điều này. Cho nên sự thị ái đó của họ chẳng phải là vĩnh hằng. Sự thị ái đó của họ sẽ thường thường thay đổi. Sự hỷ ái của Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh là vĩnh hằng, không thay đổi. Nếu anh muốn hỏi tại vì sao, là bởi vì họ chẳng có tự tư, chẳng có tự lợi, chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cái ái này và hỷ ái là từ trong tự tánh tuôn chảy ra, cùng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, trí huệ tương ưng. Nói một cách khác, cũng tức là đã thực hiện được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Nếu chẳng có từ bi thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác gọi là gì? Đều gọi là những danh từ trừu tượng. Từ sân bình đẳng tâm thành hỷ diệu tướng, từ chỗ này mà thực hiện. Điều này phải biết, phải hiểu rõ. Bồ Tát ở tại chỗ này, cái ý nghĩa biểu pháp rất sâu. Ngài Di Lặc là đại biểu nhất sanh bổ xứ, điểm này rất quan trọng. Di Lặc Bồ Tát là vị Phật thứ năm của Ta Bà thế giới chúng ta. Hiện nay Ngài là hậu bổ Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật, trụ ở đầu xuất nội viện. Chúng tôi tại trong buổi giảng cũng thường đề cập đến, muốn thành Phật phải đầy đủ những điều kiện gì mới có thể thành Phật? Phải tri túc là biết đủ. Người biết tri túc thì thành Phật. Cho nên bổ xứ Bồ Tát họ không trụ ở nơi khác, họ nhất định trụ ở Đâu Xuất. Đâu Xuất là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc là tri túc. Cõi trời Đâu Xuất tức là tri túc thiên. Tri túc mới có thể thành Phật, nếu không tri túc thì không thể thành Phật. Người biết tri túc thì không có sở cầu. Người không biết tri túc thì vẫn còn tham cầu. Anh xem ý nghĩa biểu pháp này quá hay. Ngài Di Lặc Bồ Tát ở tại chỗ này đại biểu cho cái gì? Là đại biểu cho pháp môn này. Người tu học pháp môn này thì đồng như bổ xứ Bồ Tát. Đây thật là phi thường. Pháp này thật sự là pháp khó tin, nhưng sự thật là như vậy. Bởi vì anh tu pháp môn này là một đời thành Phật. Vậy không gọi là bổ xứ thì gọi là cái gì? Ngài Di Lặc Bồ Tát hiện nay trụ ở Đâu Xuất Thiên, tương lai hạ sanh đến thế gian này để thị hiện thành Phật. Chúng ta tu học pháp môn này vãng sanh đến cực lạc thế giới. Ở cực lạc thế giới thân cận A-di-đà Phật để học tập. Thì là một đời viên mãn thành Phật, không cần đợi đến đời sau. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu Tây Phương cực lạc thế giới cho chúng ta. Cái thế giới đó là các bậc thượng thiện nhân câu hội một chỗ. Thượng thiện tức là đẳng giác Bồ Tát. Phàm là những người vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, chúng ta cả thể đều có thể gọi họ là đẳng giác Bồ Tát. Tương lai họ đến nơi nào để thành Phật? Chẳng phải là ở cực lạc thế giới, là ở khắp các nơi biến pháp giới, hư không giới. Ở nơi nào có duyên thì họ đến nơi ấy để thành Phật. Cho nên Tổ sư Đại Đức thường thường chỉ dạy cho chúng ta phải rộng kết pháp duyên, rất là quan trọng. Nếu pháp duyên của anh thù thắng thì tương lai nơi thành Phật của anh rất nhiều. Tại vì sao? Vì ở trong kinh luận thường nói Phật không độ người vô duyên. Anh phải độ người có duyên, vậy thì anh nhất định phải cùng với tất cả chúng sanh rộng kết pháp duyên. Anh không kết pháp duyên thì không được. Ở phía dưới có một dấu ngoặc: Trung Quốc tạo tượng biểu bình đẳng thể diện là cực lạc chi ý. Khi nãy tôi có nói qua với quý vị, cổ đức tán thán tôn tượng của ngài là sanh bình đẳng tâm, thành hỷ diệt tướng là thành tựu cái tướng hỷ diệt. Chúng ta là người tu tịnh độ, phải giống như Di Lặc Bồ Tát. Bất luận ở tại chỗ nào, bất luận cùng với người nào gặp mặt, đều phải chắp tay mỉm cười A Di Đà Phật. Đây là người tu tịnh độ. Không nên đi phân biệt lời nói thiện và bất thiện của kẻ khác, điều không liên can. Lời của họ nói là thiện A Di Đà Phật, lời của họ nói là bất thiện A Di Đà Phật. Tất cả thị phi thiện ác khi đến chỗ này của ta phải đều trở thành A Di Đà Phật, là đại từ đại bi. Thế gian và xuất thế gian, tất cả pháp cả thể quy về A Di Đà Phật, vạn pháp quy nhất, nhất quy tịnh độ. Ở trong thiền tông hỏi vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu, chúng ta có đáp án là vạn pháp quy nhất, nhất quy tịnh độ. Cái quy nhất đó tức là quy về một câu danh hiệu này, công đức danh hiệu bất khả tư nghị. Chúng ta chấp trì danh hiệu quy tâm tịnh độ. Cho nên hai vị Bồ Tát này là khuyên nguyện, là khuyên chúng ta phát nguyện nhất định phải khẳng định nhận biết pháp môn này là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái pháp môn này là sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tướng, tức là pháp môn nhất sanh bổ xứ. Anh đến nơi nào để tìm? Cho nên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí là viên chứng tam bất thối, là chứng tam bất thối. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì chứng được, thì chứng được tam bất thối nhưng không viên mãn. Viên chứng tam bất thối là ngôi vị Bồ Tát gì? Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta là thất địa trở lên, chẳng phải là Bồ Tát thông thường, tức là Bồ Tát của ngôi vị vô sanh nhẫn, gọi là A Di Việt Trí. Ở trong A Di Việt Trí cũng chia thành thượng trung hạ tam phẩm. Hạ phẩm là thất địa, trung phẩm là bát địa, thượng phẩm là cửu địa. Hướng lên trên là quả địa của Như Lai. Anh xem pháp môn này quá thù thắng. Không cần trải qua A Tăng Kỳ Kiếp, không cần ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, không cần một đời thì thành tựu, không cần trải qua 51 cái giai cấp Bồ Tát, không cần. Pháp môn này là pháp môn viên đốn. Là pháp môn hy hữu không gì sánh bằng. Vị Bồ Tát thứ ba là Càn Đà Ha Đề. Càn Đà Ha Đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc là bất hư tức, nghĩa là không nghỉ ngơi. Là dũng mãnh tinh tấn. Vị Bồ Tát thứ tư là thường tinh tấn. Anh hãy xem bất hư tức và thường tinh tấn, hai vị Bồ Tát này đại biểu cho hành môn, là khuyên hành như thiện tài đi tham học. Một đời tu chứng tịch quang tịnh độ. Trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử 53 tham vấn, Ngài đã thể hiện ra không nghỉ ngơi cho chúng ta. Và thường tinh tấn. Hiện tại đã làm cái gương để cho chúng ta xem. Một đời viên mãn thành tựu. Bốn vị Bồ Tát này Ngõ Ích Đại Sư ở tại chỗ này nói với chúng ta, Ngài Văn Thù là của Phật Tái Lai, điều này mọi người đều biết, là quá khứ thất Phật Chi Sư. Nói một cách khác, ở trong nhóm học trò của Ngài có 7 vị đều đã thành Phật, là thất Phật Chi Sư, thầy của 7 vị Phật. Ngày nay đến cõi này, vì chúng ta làm chứng minh pháp môn này là trí huệ đệ nhất, thù thắng không gì sánh bằng, Ngài có tư cách đến để làm chứng minh cho chúng ta. Ngài Di Lặc là đẳng giác hậu bổ Phật, bất hư tức và thường tinh tấn đều là thâm vị Bồ Tát.
thâm vị là chỉ cho pháp vân địa và đẳng giác. Họ vì chúng ta thị hiện, khuyên bảo chúng ta cái pháp môn này không dễ gì gặp được. Trong bài khai kinh kệ nói, trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. Vào năm đầu triều đại nhà Thanh, cư sĩ Bành Tế Thanh nói: từ vô lượng kiếp là một ngày hy hữu khó gặp. Ngày nay chúng ta gặp được từ ngàn muôn kiếp hy hữu khó gặp. Chúng ta đã gặp được. Người thông thường nói anh thật là may mắn, gặp được rồi thì làm sao? Thì phải tin sâu, phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ, phải dũng mãnh tinh tấn, không thể phụ lòng một đời này. Phải hết lòng đi niệm Phật. Đem cái việc này trong một đời của mình xem như là đệ nhất đại sự để làm. Làm thế nào có thể làm được tốt? Thì phải ghi nhớ lời của Ấn Quang Đại Sư dạy. Ấn Quang Đại Sư xuất hiện ở đời cận đại, rất nhiều bạn đồng học đều biết Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Ngay trong hiện tại của thời đại này, cái đạo tràng như thế nào mới thích hợp nhất cho việc tu hành và làm đạo, có thể bảo đảm cho anh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Thì Ngài chỉ ra cái nguyên tắc cho chúng ta đạo tràng cỡ nhỏ cùng nhau tu tập không quá 20 người. Đạo tràng nhỏ ít người, dễ dàng duy trì cuộc sống, không đi phá hóa duyên. Không làm pháp hội, không làm Phật sự siêu độ, cũng không truyền giới, cũng không giảng kinh. Công khóa mỗi ngày thì cùng với Phật thất thông thường không khác, suốt năm đã Phật thất. Bởi vì Phật thất là 7 ngày, chúng tôi ở địa phương này đề xướng 10 cái Phật thất là 70 ngày, là suốt năm. Suốt một năm cùng với công khóa đã Phật thất như nhau. Phải buông xuống vạn duyên, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Những đồng tham đạo hữu như vậy,
không dễ gì tìm được. Đạo tràng của chúng ta hoàn toàn có thể tuân theo chỉ thị của Ấn Quang Đại Sư. Tuy nhiên bên trong này chúng tôi đã thêm vào một phần là giảng kinh. Tại sao phải giảng kinh? Nếu đạo lý của Tịnh Tông mà không hiểu rõ, cảnh giới cũng không rõ ràng, thì thường thường tâm sẽ thối chuyển. Một khi đã nghe giảng kinh nhiều rồi thì đạo lý minh bạch, giúp cho anh buông xuống, giúp cho anh đoạn nghi sanh tính, thì tính nguyện của anh kiên định, bảo đảm cho anh một đời thành tựu. Cái lý thì tại chỗ này. Ngoài ra cả thể chúng ta đều không làm. Cái đạo tràng này là giảng kinh và niệm Phật, đồng tâm vĩnh viễn là định. Bây giờ thời gian đã đến,